Quẩy nóng. Trong một chuyến đi công tác ở Hà Nội, Hiệp, anh bạn đồng nghiệp là nhà báo, đã rủ tôi đến tham dự một buổi sinh hoạt của câu lạc bộ văn học trẻ ở Hội Văn nghệ Hà Nội. Vì tò mò muốn biết các cây viết văn trẻ ở thủ đô sinh hoạt như thế nào, tôi đã đồng ý đi theo anh. Buổi chiều đó, trong một căn phòng rộng lớn của hội ở phố Hàng Buồm, hơn 50 trẻ đã ngồi quay quanh, nghe Thạch Thảo giới thiệu tập thơ đầu tay vừa mới in xong của cô. Một số bạn đọc diễn cảm những bài thơ in trong tập, một số bạn khác thì đã sôi nổi bình thơ. Buổi sinh hoạt đã diễn ra rất nghiêm túc. Tất cả các bạn tham gia đều chăm chú nghe đọc thơ. Chỉ có một cô gái ngồi ở phía tay trái tôi là luôn gãi đầu. Mái tóc em đã cắt ngắn và uống tém hai bên. Chẳng lẽ còn bị chí hành hạ? Tôi nói với Hiệp, cậu ngồi đây. Tôi đi phỏng vấn mấy bạn để lấy tư liệu viết bài. Hiệp mỉm cười, rồi gật đầu. Tôi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô gái tóc tém. Em la lên, ối chết! Tôi giật mình đứng dậy, ngó xuống chiếc ghế trống không. Xin lỗi, chết! Con kiến của em à? Ghế này là của con bạn em. Cô ấy đâu? Nó đang đứng giới thiệu tập thơ trên kia ấy. Tôi mạnh dạn ngồi xuống ghế, rồi nói, hôm nay là buổi ra mắt tập thơ của bạn em. Chắc cô ấy chẳng phiền nếu có thêm một người hâm mộ là tôi. Cô gái quay mặt đi, nhìn thẳng về phía trước, mắt nheo nheo sau cặp kính cận tròn như kiểu kính của John Lennon. Tôi móc túi lấy ra cuốn sổ nhỏ và cây viết bi, chuẩn bị hành nghề. Xin lỗi, em có thể cho tôi biết tên em? Quỳnh Như. Em đang học trường nào? Học viện quan hệ quốc tế ạ. Năm thứ mấy rồi? Cô gái quay qua tôi trợn mắt. Hỏi gì mà kỹ thế? Ông là công an à? Ồ không, tôi là một nhà báo ở trong Nam, mới ra đây. Tôi muốn phỏng vấn em về buổi sinh hoạt hôm nay. Cô gái lại đưa tay gãi gãi đầu. Ôi chết, em không quen trả lời báo chí. Tôi cười động viên. Có gì khó đâu em. Em chỉ nói cảm tưởng của em khi nghe thơ của Thạch Thảo. Ôi chết, cô gái lại lí lị gật đầu. Xin lỗi, đầu em có gào hay có chí vậy? Để tôi giới thiệu cho em một loại shampoo trị trị. Không phải vậy, đầu em chỉ bị dị ứng ngứa mỗi khi nó phải nghe những câu hỏi mà nó không thiết á. Tôi vội cảnh giác, nhỏ này là nai ba sừng đây, hãy cẩn thận. Vậy tôi ghi ý kiến của em là thơ của Thạch Thảo rất dở, vì hồi nãy khi nghe bạn đọc thơ, tôi thấy em gãi đầu lia lịa. Cô gái đẩy bàn tay tôi đang cầm cây viết. Ông đừng ghi thế, không phải em chê thơ của bạn em, mà nói chung là em không thích thơ. Không thích thơ, vậy em đến đây để làm gì? Bạn em đã chở em đến đây, nó muốn em ngồi cho có mặt người thân ấy mà, để nó nhìn xuống thấy em là mạnh dạn đọc thơ. Nó hứa sẽ trả công cho em một chầu quẩy nóng, vì quẩy nóng mà em đến đây. Vậy tôi cũng giống em. Ông cũng không thích thơ à? Tôi giống em ở chỗ thích quẩy nóng. Bây giờ tôi mời em đi ăn, được không? Quỳnh Như suy nghĩ, rồi hỏi lại tôi, thế còn bạn em? Vừa lúc đó, Thạch Thảo đang thao thao thuyết trình. Đối với tôi, thơ không là gì cả, nhưng nó cũng là tất cả. Thơ giống không khí. Người ta sống nhờ thơ, nhờ nó, nên cần phải bảo vệ nó, đừng để nó bị ô nhiễm. Tôi nói nhỏ với Quỳnh Như, em nghe bạn em nói không? Em không thích thơ, mà ngồi đây chỉ làm ô nhiễm thơ. Vậy chúng ta nên đi ăn quẩy nóng, đồng ý không? Quỳnh Như đưa tay lên định gãi đầu, nhưng hai bàn tay vừa đưa lên ngang tay thì em buông xuống, thở dài. Vì quẩy nóng mà em tạm chia tay bạn em một buổi, chứ không phải là vì ông đâu nha. Cô gái nhẹ bước ra cửa trước. Tôi đi đến chỗ Hiệp ngồi, hỏi mượn chìa khóa chiếc xe Honda của anh và nói, ông chịu khó đi xe thồ về nhà, khi nào ông vào Sài Gòn công tác, tôi sẽ cho ông mượn lại chiếc xe máy của tôi. Trời lất phất mưa phùn, Quỳnh Như cẩn thận đội lên đầu chiếc mũ len màu vàng nghệ. Trước khi nổ máy xe, tôi hỏi, em biết quán quẩy nóng nào ngon nhất Hà Nội không? Ông lái xe đến phố Phan Bội Châu ấy. Chạy ngã nào? Ông mới đi chơi phố Hà Nội lần đầu à? Phải, tôi mới chơi phố Hà Nội lần đầu với em. Đầu óc ông hơi bị thông minh đấy. Hãy chạy xe đến ngã tư kia, rồi rẽ phải. Theo lời chỉ dẫn của em, tôi chạy xe đi dưới mưa phùn. Mưa không làm tôi rát mặt, nhưng làm cho tôi mắt ráo hoảnh. Hàng ngày của tôi trở nên ương ướt, trông chắc cũng tình cảm lắm. Đến phố Phan Bội Châu, em vỗ vai tôi, nói ngừng xe lại sát một lề đường. Tôi nhìn quanh, chẳng thấy một tấm bảng hiệu nào. Em nói, ông dựng xe lên vỉa hè. Rồi em bước đến kéo ghế ngồi ở một bàn gỗ nhỏ, đặt dưới một cây dù quảng cáo nước ngọt Coca. Khi tôi kéo ghế ngồi xuống, tôi thấy trước hiên nhà này chỉ có 5 cái bàn và 2 người khách đang ngồi ăn. Tôi nói, quán lèo tèo quá. Em nói, trông vậy chứ đỉnh đấy. Quán này của bà Đỉnh hả làm chủ à? Ôi, hâm quá đi mất, đỉnh là nhất đấy, là năm bực quan, ông hiểu chưa? Một cậu trai đội nón cối, mặc áo veston, đặt lên bàn một đĩa quẩy, một chén nước mắm có những cọng đu đủ bào, một chén tương ớt, nhìn những cái quẩy gầy gò chỉ bằng 2 ngón tay út, tôi bỗng thương hại chúng. Ở Sài Gòn, mỗi lần ăn một tô cháo huyết, tôi phải ăn kèm thêm 5 cái quẩy to bằng cổ tay mới lưng lửng bụng, nên tôi nói với cậu bán hàng, cho thêm 10 dĩa quẩy nữa đi. Quỳnh Như nói, ông đừng nóng, gọi tư tư cho quẩy nóng đấy. Tôi cầm một cái quẩy chấm vào chén nước mắm chua ngọt rồi bỏ vào miệng nhai trọn cái, nuốt xong cái quẩy nóng. Tôi nói, chẳng thấy đỉnh Phan Xi Păng ở đâu, chỉ thấy đồi. Em vừa nhai 1/3 cái quẩy, vừa nói, ăn tốc hành như ông làm sao mà thấy đỉnh, bí quyết của quán này là nước chấm em ạ. Nước mắm pha chua ngọt thế này để người ăn có thể húp ngon lành mà không gắt cổ họng. Ông thử húp một chén nước mắm sẽ khác biết ấy. Tôi bưng chén nước mắm lên, húp một hơi cạn, rồi bật ho sặc sụa. Tôi vội cầm lấy lon Coca, tu luôn một hơi cạn lon để chữa cháy trong cổ họng. Quỳnh Như cười đắc ý, nói, ông thấy nước mắm ngon tuyệt của mèo không?
Ngon, tuyệt.
Tự thì có. Em bày tôi húp nước mắm kiểu đó, chắc tôi sẽ chẳng có con nói giỏi ăn quẩy nóng. Quán này đúng là quán đỉnh vào giờ đỉnh, giờ tan sở, tan trường, quán đông nghẹt khách. Dưới cây dù chỗ chúng tôi ngồi, người ta đã kê thêm 3 cái bàn nữa. Mọi một số khách thản nhiên đặt bàn ngồi ăn ngay dưới mưa phùn, làm như rắc thêm bụi mưa vào quẩy, ăn sẽ ngon hơn. Chỉ tay những người đang đứng đợi có ghế trống để ngồi, em nói, ông thấy quán đông chưa? Muốn đạt được chuẩn này cũng vất lắm đấy. Phải vất những gì để thành công? Tiền quảng cáo à? Ôi, ý em nói là vất vả đấy ông ạ. Tôi nhăn nhó. Sao em ưa nói vắn tắt khó hiểu vậy? Đời có dài đâu mà nói dông dài. Thôi chúng ta đứng dậy đi quán khác, nhìn chỗ cho những người đã đứng đợi mỏi chân ông nhé. Bi ghê. Quỳnh Như gãy đầu hỏi, ông nói cái gì? Tôi nói em có lòng từ bi thương người ghê. Em bật cười. Ông học tắt cũng hơi bị nhanh nhỉ? Cơ trình vấp ngã đấy. Và Quỳnh Như đã nói hơi bị đúng. Trong khi vội vã dắt xe xuống lòng đường ướt nhẹp nước mưa, tôi đã trượt chân ngã khi đạp phải một cái quẩy ai đánh rơi trên đường, nhão nhoẹt. Ngõ cấm chỉ về đêm làm tôi hoa mắt vì các quán ăn mọc san sát và để đèn sáng choang con ngõ. Với tôi đây là con ngõ đẹp đỉnh nhất ở Hà Nội. Quỳnh Như dẫn tôi vào một quán và em gọi gà tân. Người phục vụ bưng ra 2 cái thố bằng sành đặt lên bàn. Trong khi đó bà chủ quán mập mạp ngồi ở quầy ghi hóa đơn tính tiền. Tôi mở nắp thố, mùi thuốc bắc xông lên theo hơi nước. Giữa thố một con gà đen nhỏ được tiêm thuốc bắc đến mềm cả xương. Tôi bẻ ổ bánh mì để lên bàn, ăn với gà tần. Quỳnh Như gọi, cho dĩa quẩy. Bà chủ quán quay lại nói, cô nên ăn với bánh mì thì ngon hơn. Quỳnh Như gãi gãi đầu rồi nói, cháu thì ăn quẩy. Bà chủ hái mắt, nói, tùy cô, tôi chỉ góp ý vậy thôi. Người phục vụ bưng ra một dĩa quẩy đang nguội để lên bàn. Quỳnh Như cầm một cái quẩy nhúng vào nước gà tần rồi bỏ vào miệng nhai. Tôi nói, món gì em cũng đòi ăn kèm với quẩy, đúng là ngang như cua. Em gãi gãi đầu rồi nói, đương nhiên rồi, em sinh ra ở phố Hàn Ngan mà. Nếu ông không thích một cô gái Hàn Ngan, thì chắc ông thích một cô gái ăn nói ngọt ngào. Ông có thể tìm đến phố Hàng Đường để làm quen ấy. Nhìn mặt em có vẻ hình sự nên tôi dịu giọng, Nói vậy chứ tôi rất thích ăn cua lột chiên bơ. Chắc còn lâu em mới lột được lớp vỏ của mình. Thôi quên chuyện đấy đi nhé. Bao giờ ông vào lại Sài Gòn? Trưa ngày mốt. Vậy tối mai em mời ông đến dự sinh nhật một con bạn thân. Có tổ chức nhảy giáp vui lắm. Đúng 19 giờ. Ông đợi em ở nhà nhé. Tôi ghi địa chỉ nhà Hiệp, nơi tôi đang ở trọ, và trao cho em. Tối hôm sau 19 giờ, rồi 21 giờ, cũng chẳng thấy Quỳnh Như đến. Tôi đâm bực mình vì đã chờ đợi mất thì giờ, bỏ lỡ cơ hội đi với Hiệp xem trình diễn ra mắt một vở kịch mới của đoàn kịch Hà Nội. Vào buổi sáng tôi chuẩn bị hành lý để đón xe lên phi trường Nội Bài, thì Hiệp bước vào phòng ngủ và nói: "Có cô bé ông phỏng vấn tìm đến." Tôi hầm hầm bước ra phòng khách định dụ em một trận. Quỳnh Như đang ngồi ở salon, đứng dậy tươi cười. Nói ngay: "Xin lỗi ông nhé, hôm qua em bệnh tiếu tiết phụ con bạn tổ chức sinh nhật. Em quên mất cái hẹn với ông." "Thôi, ông hãy quên chuyện nhỏ đi. Hãy sống vô tư cho lâu già ông nhé. Bây giờ em mời ông đi ăn phố Hàn Than trước khi chúng ta chia tay vậy." Tôi cầu nhau: "Em định đãi tôi món thằng hầm à?" "Ồ không, món phở sốt va đấy ông." Sốt vang thường được nấu với thịt thỏ. Ở đây người ta nấu với thịt bò rồi đổ ngập lên trên bánh phở. Món này ăn hao hao giống hủ tiếu bò kho ở miền Nam. Lần đầu được ăn phở sốt vang lạ miệng, tôi ăn rất ngon. Trong khi đó Quỳnh Như cứ mãi đôi co với người phục vụ để đổi cho được một đĩa quẩy nóng. Tôi nói: "Em tên Quỳnh Như mà chẳng có một chút hiền hòa, dịu dàng nào cả, hoa như hoa Quỳnh ấy. Em ngang và nóng như một cái quẩy nóng. Vậy tôi gọi em là quẩy nóng nghe." Em đưa tay lên định gãy đầu, nhưng nửa chừng em bỏ tay xuống. "Được thôi, còn ông ăn nói chua chua ngọt ngọt. Vậy em gọi ông là nước chấm nha." Tôi cười trêu chọc. "Rồi em sẽ thấy, thiêu nước chấm quẩy nóng sẽ không còn là quẩy nóng nữa đâu." Về đến Sài Gòn, công việc tất bật ở tòa soạn khiến tôi quên viết thư cho Quỳnh Như. Chỉ một tuần sau tôi nhận được điện tín. Báo ông một tin vui. Em đã tập được thói quen ăn quẩy nóng mà quên đi nước chấm. Nhanh đỉnh đấy, mong ông cũng sẽ vô tư quên được em. Nhanh như vậy, Quỳnh Như. Cô gái hát bộ. Tôi được tòa soạn phân công đi viết bài phóng sự về đời sống các bệnh nhân ở trại Phong, Quy Hòa. Nhưng khi qua Quy Nhơn, thấy tấm bảng quảng cáo nhà hát tuồng Đào Tấn trình diễn vở Hộ Sanh Đàn, tôi quyết định không bỏ lỡ dịp mai tìm hiểu về tuồng. Đến đất tuồng mà không xem tuồng không khác gì đến xứ biển mà quên ăn hải sản. Mặc dù buổi tối cuối năm trời lạnh căm, tôi cũng xếp hàng mua vé vào rạp xem như một khán giả ghiền tuồng từ lâu năm. Vở tuồng đã thật sự làm tôi say mê bởi các diễn viên diễn quá hay, nhất là người đóng vai Kỷ Lan Anh khi gặp lại người chồng Tiết Cương sau bao năm lưu lạc. Kèm theo điệu bộ săn sóc chồng, nàng vừa khóc, vừa hát: "Sao mà trông hư gầy gò lắm vậy anh ơi? Trăng rẽ vần em có hay ở mô, mà gió đã lạc, mưa đã phai, phu quân ơi." Tôi tự trách mình để quên mang theo khăn tay. Nếu không tôi đã có dịp khóc mùi mẫn. Sau buổi diễn tôi tìm gặp giám đốc nhà hát tuồng để phỏng vấn. Ông nói nếu tôi tìm hiểu sâu xa về nghệ thuật tuồng thì nên đến gặp thầy tuồng Nguyễn Phổ, người đã đạo diễn vở tuồng mà tôi vừa xem. Và ông ghi cho tôi một vài địa chỉ kèm theo dòng giới thiệu. Suốt ngày hôm sau tôi phải làm việc với ban giám đốc bệnh viện Quy Hòa. Đến hơn 5 giờ chiều tôi mới tìm đến nhà ông thầy tuồng. Nhà ông ở bên đầm Thị Nại. Trên bờ đầm đầy những quán ăn hải sản. Tôi nghĩ sẽ mời ông vào quán nhậu. Như vậy tôi sẽ tha hồ khai thác vốn hiểu biết về tuồng của ông. Thật đáng buồn, ông thầy tuồng đang bị bệnh cúm, nằm đắp chăn đến tận cổ và rên hừ hừ. Hiểu mục đích của tôi đến để viết bài về tuồng và đăng báo Xuân, ông nói: "Tôi mệt, không nói được. Nhưng con gái tôi sẽ nói thay tôi. Nó đóng vai Kỹ Lan Anh á. Nhưng khi đăng hình màu lên báo, cậu nhớ đăng hình tôi. Ngọc Hân ơi! Ngọc ơi!" Một cô gái từ dưới nhà đi lên. Hai người nói nhỏ to với nhau điều gì đó. Tôi chỉ nghe loáng thoáng, rồi cô gái mời tôi ra phòng khách. Cách chỗ ông thầy đang nằm chỉ một tấm màn màu rêu đã cũ. Tôi vừa ngồi xuống ghế, cô gái hỏi: "Ông có thắc mắc gì về tuồng á?" Nghe tiếng ông thầy tuồn rên hừ hừ vọng ra, tôi nói, nếu không ngại tôi mời em qua quán hải sản bên kia đường, chúng ta nói chuyện thoải mái hơn và không làm phiền bác đang cần nghỉ ngơi. Cô gái gật đầu đứng dậy, đây là một quán ăn lộ thiên, bàn ghế kê sát đầm thị nại, gió từ mặt đầm thổi lên làm tôi ớn lạnh. Nhưng sau khi ăn vài con ốc nhảy vừa luộc nóng hổi, người tôi đã nóng lên. Tôi hỏi, em có thể cho tôi biết chút ít về nghệ thuật hát tuồng được không? Ngọc Hân vừa ăn xong một con ốc nhảy nên lưỡi em cũng nhảy theo. Ba em dạy, miền Bắc gọi là hát tuồng vì hát theo tuồng tích đã có truyện tàu. Miền Trung gọi là hát bộ vì vừa hát vừa diễn bằng điệu bộ. Miền Nam gọi là hát bộ vì chữ bộ trong giao bộ bộ nhị, có nghĩa là thêm bằng 2 bằng 3 phải diễn cường điệu lên. Thế em thích gọi là hát bộ hơn. Nghệ thuật hát bộ dựa vào các nguyên tắc cách điệu, ước lệ được trưng. Ví dụ trung thần vẽ mặt đỏ, gian thần vẽ mặt trắng móc. Nhờ đó người xem nhìn mặt diễn viên và biết ngay đó là vai trung hay gian. Tôi nói, ước chi ở ngoài đời nhìn mặt ai người ta cũng biết trung hay gian thì đỡ khổ biết mấy. Ngọc Hân cười, như vậy em đâu có dám ngồi chung bàn với ông. Sao vậy? Vì mặt ông trắng móc mà. Hãy đợi đấy, chỉ cần uống xong một ly bia, mặt tôi sẽ thành trung thần ngay. Tôi uống cạn một ly bia và mặt tôi từ từ đỏ lên. Tôi chứng tỏ mình cũng rành về sân khấu nên nói, tối qua tôi đã xem em diễn vai Kỷ Lan Anh. Em đóng rất hay, lúc em can đảm giằng cây roi mây trong tay người chồng để ông ấy khỏi đánh em. Ngọc Hân bật cười sằng sặc, ông phê bình hát bộ như vậy là giết em rồi. Cây roi mây khi Tiết Cương sử dụng là cây roi thúc ngựa ra trận. Nhưng sau đó qua điệu bộ của anh ấy, cây roi mây lại là con ngựa. Khi em giằng cây roi mây là em diễn như mình đang giữ chặt dây cương để níu chồng em lúc chia tay. Tôi càm ràm, vậy ai mà hiểu nổi khi nào cây roi mây là ngựa, khi nào là roi? Xem hát bộ quen, rồi ông hiểu tính tượng trưng đó. Hay tính ước lệ trong động tác khoa tay, hất mu bàn tay lên là nói đi đi. Hất mu bàn tay rồi, hất mu bàn tay lên là gọi quay lại. Cũng động tác đó nhưng chỉ làm với hai ngón tay, có nghĩa là đuổi đi gấp gấp. Ngọc Hân vừa nói vừa dùng tay diễn tả, tôi nhìn theo lắc đầu. Rắc rối quá, vậy ai mà hiểu cho nổi mấy người hát bộ? Hát bộ nếu cố gắng tìm hiểu, người ta sẽ hiểu được dễ dàng, chỉ có giả bộ mới khó hiểu mà thôi. Em theo nghề hát bộ bao lâu rồi? 18 năm. Xạo. Em nói thiệt mà, em vừa đầy tháng mà em đã bồng em ra sân khấu. Trên sân khấu diễn rồi, em chỉ hát độc nhất một câu oa. Tôi bật cười hỏi, vậy em thích diễn vai nào nhất? Ngọc Hân trầm ngâm rồi nói, trên sân khấu em đã diễn các vai bà mẹ, bà tiên, người vợ, tiểu đồng, tráng sĩ, nhưng chưa bao giờ em diễn vai con gái. Vì mấy vở tuồng ba em đạo diễn không có vai đó, cho nên vai diễn mong ước nhất là vai con gái. Tôi nghĩ em đã nói thật, em đi diễn hát bộ quá sớm, đã sống với tâm trạng của những nhân vật không thích hợp với lứa tuổi của em. Những chiếc mặt nạ hát bộ đã che đi khuôn mặt thật của em, để em khỏi buông tiếng thở dài. Tôi nhanh tay để vào chén của em một con ghẹ nướng to tướng. Em nói, tối nay em diễn tiếp hồi hai vở Hổ Sanh Đàn, mời ông đi xem, ông sẽ hiểu hát bộ hơn. Tối đó đi xem Ngọc Hân diễn dù không mang theo khăn tay, tôi vẫn không tự ngăn được nước mắt lăn dài trên má. Khi tấm màn nhung vừa khép lại, tôi chạy vào hậu trường tặng em một bó hồng đỏ thắm. Cảm ơn em đã giúp tôi hiểu được hát bộ. Thật đáng tiếc vở tuồng còn hồi ba, nhưng sáng mai tôi phải có mặt ở sân bay Phù Cát lúc 7 giờ để đáp máy bay về Sài Gòn lo công việc. Tôi mong cái dịp khác sẽ được em diễn trọn vở tuồng. 7 giờ sáng ở sân bay Phù Cát, tôi vừa cân hành lý xong, chuẩn bị bước vào phòng cách ly. Ngọc Hân nhảy xuống từ một chiếc xe thồ và chạy ùa vào. May quá, em còn kịp tặng ông một món quà. Ngọc Hân đưa tặng tôi cây roi mây mà em đã từng diễn, dùng nó trong vở tuồng. Tôi nói đùa, về Sài Gòn tôi đi xe Honda được rồi, đâu cần phải đi ngựa. Ngọc Hân cười, nó là cây roi, ông quên viết thư cho em. Tiếng loa phóng thanh gọi hành khách gấp rút lên máy bay. Tôi bước đến cửa phòng cách ly rồi quay lại vẫy tay chào em lần cuối. Ngọc Hân hất mu bàn tay rồi hất lòng bàn tay lên. Tôi nghĩ em muốn gọi tôi trở lại để dặn dò một điều gì đó. Tôi chạy thật nhanh về phía em. Em nói, ông lại hiểu sai rồi. Em làm động tác đó với hai ngón tay, có nghĩa là mong ông hãy ra đi gấp gấp. Nếu không, em sẽ khóc.
Dòng sông chảy về hướng Tây.
Tôi và Quang ngồi uống bia ở quán trống đồng từ trưa đến chiều. Sôi nổi bàn về việc sẽ thực hiện một tập sang chuyên đăng thơ và chủ luận về thơ, lấy tên là Thi Ca. Không biết có độc giả không, nhưng chúng tôi rất thích thú với dự định này. Sau này đồng ý sẽ mời một số nhà thơ cộng tác. Quang đề nghị mời thêm một nhà thơ nữ nữa. Tôi há hốc miệng và trợn mắt nhìn Quang hỏi, ông không đồng ý mời nhà thơ nữ đó hả? Tôi giơ tay chỉ một cô gái đứng ở dãy bàn đối diện. Tôi đồng ý mời cô kia làm người mẫu chụp ảnh, in bìa tập sang thi ca. Trông cô đúng là chân dung nàng thơ. Quang quay sang nhìn cô gái rồi hỏi tôi, sao ông có ý định mời cô đó mà không mời một hoa hậu? Ông có thấy cô ấy mặc một bộ quần áo màu xanh lá cây không? Đấy chính là màu mà nhà thơ Pierre Enemil thắc mắc. Tại sao vĩnh cửu màu xanh lá cây? Tôi vốn mê những gì có dính líu đến vĩnh cửu, nên mê luôn cô đó. Quang cười, ông ít uống bia ở đây vào buổi chiều nên không biết. Cứ 5 giờ chiều các cô tiếp thị cho các hãng bia, hãng rượu đến đây chào hàng rất đông. Cô mặc áo màu xanh lá cây đó tiếp thị cho hãng bia Casbot, chứ đâu phải cho hãng bia vĩnh cửu. Bị Quang chọc quê, tôi càm ràm. Thì cái cô đó có phải là thi ca đâu mà ông rành quá vậy? Tôi là chủ quán này nên rất rành các em tiếp thị. Cô đó tên Hoàng Tử Giang, sinh viên kinh tế năm thứ hai. Cô có cái nốt ruồi ở môi trái giống Cindy Crawford. Nhưng cô ấy có thích thi ca không? Ông định làm thơ tặng cô ta hả? Không, tôi định nhờ cô ấy đi bán khuyến mãi tập thơ mới in của tôi. À, cô ta đến kìa, ông cứ tiếp thị tập thơ của ông đi, tôi đi công chuyện một lát rồi quay lại. Quang đứng dậy bỏ đi, bạn thân là người luôn biết cách biến đi đúng lúc, và Quang đã làm được điều đấy. Cô gái đến bàn tôi đang ngồi, tay em cầm chai bia có nhãn màu xanh lá cây. Em cười nhếch đôi môi có nốt ruồi ở khóe môi trái. Xin mời ông uống thử bia Casbot, bia ngon nhất thế giới. Bia này sản xuất tại Đan Mạch. Dạ phải, xứ sở của đội bóng đã từng vô địch châu Âu. Vậy em có biết tiếng Đan Mạch gọi ông có nghĩa là anh thân yêu? Cô gái hơi đỏ mặt rồi nói, xin cảm ơn ông đã chỉ bảo, cũng xin cảm ơn ông đã gọi em. Tiếng Đan Mạch có nghĩa là bà chị quý mến. Cô gái này có óc khôi hài, chắc kênh bạn cũng vui nên tôi hỏi, một chai bia giá bao nhiêu vậy? Dạ 10.000. Trời đất! Tập thơ của tôi làm đổ mồ hôi hột mất nửa cuộc đời, vậy mà giá bán chưa mua được một chai bia. Tôi định từ chối nhưng nhìn màu áo xanh trên ngực em thấy nhú lên sự vĩnh cửu. Tôi bấm bụng nói, bán cho tôi một chai và mời em ngồi xuống cùng uống cho vui. Cô gái khui nắp chai, rót bia vào ly của tôi và nói, mong ông thông cảm, quy định cấm người tiếp thị ngồi chung bàn với khách. Em có thể đứng đây vừa rót bia cho ông vừa tiếp chuyện với ông. Hấp thử một ngụm bia, bia nhẹ nên tôi uống luôn một hơi hết nửa ly. Chẳng thấy sự vĩnh cửu đâu, mà chỉ thấy sự tiêu hao quá mau. Tôi đành phải nói chuyện với em, thay mồi. Sao em có tên là Tử Giang? Bộ dòng sông của em bị đắp chết rồi hả? Hay dòng sông đó bị ô nhiễm nặng nên cá chết nổi lên bên? Xin lỗi, ông đã học ở trường đại học nào? Tôi đã tình nguyện học thêm 2 năm lớp 12, vậy mà vẫn không thi đậu tốt nghiệp phổ thông. Tôi quyết định nghỉ học chữ, đi học nghề Kim Hòa được 10 năm rồi. Hèn chi, ông không biết tia tử ngoại. Tia quang tuyến X đó, có dính dáng gì đến em? Dính chữ tử, tia tử ngoại còn gọi là tia cực tím. Vậy tên em là dòng sông cực tím, ông hiểu chưa? Xạo, tôi không tin có dòng sông cực tím ở trên đời này. Ông biết ở Việt Nam có tất cả các dòng sông đều chảy về hướng nào không? Dễ ợt, tất cả chúng đều chảy về hướng đông, đổ ra Thái Bình Dương. Vậy mà có một dòng sông chảy ngược lại, nó chảy về hướng Tây, đó là dòng sông ở quê hương em. Xạo, tôi không tin là có dòng sông đó trên đời này. Sao ông có vẻ mất niềm tin nhiều quá vậy? Tôi là thợ kim hoàng mà, tôi nhìn thấy đa số các cô gái bây giờ đều đeo vàng giả, nên tôi ít tin những gì các cô gái nói. Ông đừng vơ đũa cả nắm, làm sao ông có thể phân biệt vàng giả vàng thật mau quá vậy? Đó là nghề của chàng, vàng thật màu không bóng loáng, cầm nó vào tay, nó muốn dính luôn không chịu rớt ra, còn vàng giả thì trơn tuột như da con lươn. Thật đáng tiếc, em không có vàng để đeo, nên ông không thể khám phá em thật hay giả. Dạ, tôi cầm tay em, mà nó không tuột khỏi tay tôi thì đúng là bàn tay thật. Tử Giang vừa cười, vừa gỡ tay tôi ra khỏi tay em. Cảm ơn ông đã khen bàn tay em thật. Em xin lỗi phải đi bán ở các bàn khác. Nếu ông tin dòng sông chảy về hướng Tây kia có thật, chúng ta sẽ gặp lại nhau. Tôi định gọi thêm một chai bia nữa để giữ em đứng lại nói chuyện. Nhưng tôi chợt nghĩ, hơi đâu mà tin mấy em tiếp thị. Nói hay là nghề của nàng mà. Vừa lúc đó Quang đi đến, anh rủ tôi đi hát karaoke và tôi đi ngay. Tháng cuối năm công việc rất tất bật, tôi phải đi lo làm vòng vàng, dây chuyền, cà rá để giao cho các tiệm kim hoàn bán vào dịp Tết. Hằng ngày tiếp xúc mãi với vàng khiến tôi mờ con mắt, quên đi thi ca và cả cô gái cực tím. Còn một tuần nữa là đến Tết, anh Lữ, người bạn buôn bán kim hoàn ở Đắk Lắk, điện xuống lấy hàng là một số mặt dây chuyền và nhờ tôi đem lên sẵn dịp thăm gia đình anh. Hai chúng tôi ngày xưa cùng học một ông thầy, cùng mê thơ và cùng mê vàng. Vì thơ anh giỏi làm thơ lục bát, còn thơ năm chữ anh phải nhường cho tôi. Vì vàng anh giỏi làm các kiểu nhẫn, còn dây chuyền anh làm thua tôi xa. Lữ đón tôi ở ngay sân bay Buôn Mê Thuột, rồi lái xe gym chở tôi về nhà anh ở huyện Cư Chức, cách thành phố Buôn Mê Thuột khoảng 15 km. Tôi mừng cho anh mới lên đây lập nghiệp 6 năm mà đã có nhà cửa xây khang trang. Trong khi đó tôi cứ quanh quẩn ở Sài Gòn, không dám đi đâu xa, làm ăn nên vẫn ở nhà lập tôn vách xi măng. Buổi chiều, Lữ chở tôi ra hóng gió dòng sông cách nhà 1 km. Sông Seberov, có hai chiếc cầu bắc song song nhau, chúng tôi cùng đứng vịnh thành cầu, nhìn xuống dòng nước xanh thẳm phía dưới. Lữ hỏi tôi, anh biết dòng sông này có đặc điểm gì không? Tôi nhìn quanh rồi trả lời, dòng sông không có bóng một con đò. Ở đây, họ thường dùng bè kết bằng lồ ô để đi di chuyển. Nhưng điểm đặc biệt là dòng sông này chảy về hướng Tây, nó chảy về biển Hồ ở Campuchia. Theo tay Lữ chỉ, tôi thấy dòng sông mất hút ở phía mặt trời như cái mâm vàng đang từ từ lặn. Vậy là Tử Giang đã không nói xạo, vậy mà tôi đã vội nghi ngờ lời nói của em. Lần đầu tiên tôi đã giám định sai vàng thật là vàng giả. Lữ nhắc nhở tôi, anh hãy chú ý, nhìn mặt nước gần chỗ mặt trời lặn, anh sẽ thấy dòng sông màu đỏ tía, rồi chuyển sang tím thẫm, chỉ vài phút là hết, dòng sông lại có màu xanh thẫm. Nhìn dòng sông màu tím đỏ lung linh huyền ảo, tôi hét lên như người mê sảng. Tử Giang ơi, tôi đã tin em. Lữ vỗ mạnh vào vai tôi. Anh biết cô Tử Giang à? Tôi ngạc nhiên nhìn Lữ, hỏi lại, anh cũng biết cô ấy? Lữ chỉ một xóm làng ở sát bên bờ sông Serebok. Làng đó là của người Thái trắng ở miền Bắc vào đây định cư từ năm 54. Tử Giang có gốc gác người Thái, nhưng được sinh ra và lớn lên bên dòng sông này. Vừa rồi tôi có đại diện cho một nhà trai người Kinh vào hỏi cưới một cô gái ở làng người Thái. Cô chị Tử Giang nhất định ở lại Sài Gòn đi học, không chịu về lấy chồng, nên họ đã gả cô em là Thanh Giang. Bây giờ tôi mới hiểu tại sao Tử Giang ví mình như dòng sông chảy về hướng Tây. Em đã bướng bỉnh kể lại cha mẹ, không chịu theo tập tục lập gia đình sớm. Em không chịu là dòng sông chảy về hướng đông như các cô gái khác trong làng. Về Sài Gòn, tôi ngồi liền mấy buổi chiều cuối năm ở quán trống đồng. Tôi mong được gặp Tử Giang, nhưng đã không gặp em. Tôi nhờ Quang hỏi thăm mấy cô tiếp thị bia Carlsberg. Xem em bán ở đâu, các cô cho biết. Tử Giang đã xin nghỉ việc và đi đâu không biết. Nếu bạn tình cờ gặp một người đi đường, mắt hắn cứ hướng ngó về hướng Tây, bạn đừng nghĩ hắn bị tật vẹo cổ. Mà đó chính là tôi. Tôi đang đi tìm dòng sông chảy về hướng Tây, giữa chốn Sài Gòn có hàng triệu dòng sông chảy về muôn hướng. Nếu không được gặp lại Tử Giang, tôi đành phải tự an ủi là đời mình đã may mắn được chứng kiến quá nhiều cảnh mặt trời lặn.